Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hôm 7 tháng 3, Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu lên tiếng phản đối việc chính quyền Việt Nam liệt hai nhóm nhân quyền, người thượng là nhóm khủng bố, cho rằng đây là động thái thiếu sự ức chế của Hà Nội khi tham gia đàn áp xuyên quốc gia đối với các nhà hoạt động. Bộ Công an hôm 6 tháng 3 đưa nhóm hỗ trợ người thượng và người thượng vì công lý vào danh sách các tổ chức khủng bố, cáo buộc hai nhóm này dàn dựng các cuộc tấn công cũng như thúc đẩy việc ly khai khỏi nhà nước Việt Nam. Cả hai tổ chức này đều chuyên bảo vệ quyền lợi của nhóm dân tộc thiểu số người thượng ở Tây Nguyên Việt Nam, theo thông báo của Tổ chức Đoàn kết Công giáo. Phần lớn người thượng theo đạo Tin lành, sống ở vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Tổ chức Đoàn kết Công giáo, tổ chức có trụ sở ở London, Anh cho biết cộng đồng người thượng có lịch sử xung đột lâu dài với chính phủ Việt Nam và đã phải đối mặt với sự quấy rối và đe dọa dữ dội từ vụ tấn công vào trụ sở chính quyền ở tỉnh Đắk Lắk vào tháng 6 2023 khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm các quan chức chính quyền và công an địa phương. Chính quyền Việt Nam cáo buộc nhóm hỗ trợ người thượng và người thượng vì công lý đã giúp lên kế hoạch vụ tấn công này, nhưng lãnh đạo của hai nhóm này đều bác bỏ cáo buộc đó, vẫn theo thông cáo của Tổ chức Đoàn kết Công giáo. Thông cáo báo chí của chính phủ Việt Nam cũng gọi một số nhà hoạt động nhân quyền là những kẻ khủng bố và đe dọa rằng bất kỳ ai tiếp tay với họ sẽ phải đối mặt với cáo buộc tương tự. Thông báo của phía Việt Nam cũng nêu địa chỉ nhà riêng của một số nhà hoạt động nhân quyền ở Thái Lan và Mỹ. Ông Mervyn Thomas, chủ tịch sáng lập của Đoàn kết Công giáo, cho biết trong thông cáo, chính phủ Việt Nam đang gây nguy hiểm đến tính mạng của những người bảo vệ nhân quyền bằng cách nêu tên và chia sẻ địa chỉ riêng của họ trên các phương tiện truyền thông nhà nước. Điều này gây ra mối quan ngại an ninh ngay lập tức và rõ ràng là nhằm mục đích bịt miệng, quấy rối và đe dọa. Ông Thomas cho biết thêm, chính phủ Việt Nam là một nhà nước độc tài. Họ hoang tưởng rằng thế giới sẽ biết rõ bản chất thật sự của họ về việc kiểm soát và đàn áp các tôn giáo và dân tộc thiểu số. Và đây là một bằng chứng nữa cho thấy họ thiếu sự ức chế khi tham gia đàn áp xuyên quốc gia đối với các nhà hoạt động, chỉ đơn giản là thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Vẫn theo ông Thomas, Tổ chức Đoàn kết Công giáo bác bỏ việc coi hai nhóm này là tổ chức khủng bố và kêu gọi chính phủ Việt Nam công nhận các nhóm nhân quyền là tiếng nói hợp pháp trong bất kỳ xã hội dân sự lành mạnh nào. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Việt Nam, đề nghị họ cho ý kiến về thông báo của Tổ chức Đoàn kết Công giáo nhưng chưa được phản hồi. Đại diện của nhóm Người thiện vì công lý cho VOA biết hôm 6 tháng 3 rằng đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Việt Nam cáo buộc họ là tổ chức khủng bố và khẳng định rằng các thành viên của tổ chức Người thượng vì công lý không liên quan gì đến vụ xả súng ở hai xã Y Tơ và Y Tiêu, huyện Kêu, tỉnh Đắk Lắk. Đại diện của tổ chức hỗ trợ Người thượng chưa phản hồi yêu cầu bình luận trước báo cáo buộc của Bộ Công an. Đại diện của tổ chức hỗ trợ Người thượng chưa phản hồi yêu cầu bình luận trước cáo buộc của Bộ Công an. Theo trang UCA News, dẫn tuyên bố của tổ chức Đề Ga Central Highlands có trụ sở tại bang North Carolina nói rằng người thượng có rất ít sự lựa chọn ngoài việc đòi hỏi quyền và lợi ích của mình vì họ không thể chịu đựng thêm được đau khổ. Nhóm này cho biết thêm, họ bị đàn áp đánh đập bắt giữ dồn vào chân tường hàng ngày. Ủy ban bảo vệ ký giả kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho hai blogger độc lập Nguyễn Chí Tuyến và Nguyễn Vũ Bình, hủy bỏ mọi cáo buộc đối với hai nhà báo này và chấm dứt quấy rối tự do báo chí. Ông Swan Sripping, đại diện cấp cao khu vực Đông Nam Á của tổ chức Ủy ban bảo vệ ký giả cho biết trong một thông báo, Việt Nam phải trả tự do cho các blogger Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Vũ Bình và chấm dứt hành vi quấy rối không ngừng các nhà báo độc lập. Đã đến lúc Việt Nam ngừng đánh đồng báo chí với hành vi tội phạm, ông Crispin nhận định. Các thành viên gia đình của hai ông Tuyến và Bình cho VOA biết rằng hai ông bị Công an Hà Nội bắt giam từ hôm 29 tháng 2. Mãi đến ngày 7 tháng 3, truyền thông Việt Nam mới chính thức công bố về việc bắt hai ông. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, vợ ông Tuyến, cho VOA biết qua tin nhắn. Tôi biết chồng mình, anh Chí Tuyến là một người ham hiểu biết, có chính kiến. Trước mỗi vấn đề của xã hội, anh đều tìm hiểu rất kỹ và thích trao đổi những ý kiến, đánh giá, nhận định của mình với mọi người để hiểu vấn đề sâu hơn, chứ không có mục đích tuyên truyền hay chống phá nhà nước như cáo buộc. Trong trường hợp của ông Bình, ông đã bị công an bắt giam sau khi bị triệu tập vào hôm trước, bà Nguyễn Thị Phòng, chị của ông, cho VOA biết. Vào ngày 7 tháng 3, Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố đã thi hành lệnh bắt đối với ông Tuyến và ông Bình theo cáo buộc làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Bộ Công an Việt Nam không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận qua email của Ủy ban bảo vệ ký giả về vụ bắt giữ ông Tuyến và ông Bình. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng không phản hồi yêu cầu bình luận của VOA. Hôm 5 tháng 3, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền lên tiếng rằng các nhà hoạt động này không có tội tình gì mà chỉ thực hành quyền tự do ngôn luận căn bản của mình. Việt Nam là quốc gia đứng thứ 5 trên thế giới về số lượng các nhà báo bị bỏ tù, với ít nhất 19 nhà báo bị tống giam tính đến ngày 1 tháng 12, 2023, theo thống kê toàn cầu hàng năm mới nhất của Tổ chức Ủy ban Bảo vệ Ký giả. Theo báo cáo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, xuất khẩu gạo của Việt Nam ước đạt 6,5 đến 7 triệu tấn trong năm nay, giảm so với mức cao kỷ lục 8,1 triệu tấn vào năm ngoái, hãng tin Reuters loan tin hôm 7 tháng 3. Việt Nam nước xuất khẩu gạo thứ 3 trên thế giới sau Ấn Độ và Thái Lan, trước đó tuyên bố sẽ cắt giảm dần khối lượng xuất khẩu tổng thể để tập trung vào gạo chất lượng cao hơn, giá cao hơn, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh lương thực trong nước. Theo báo cáo được trình bày tại Hội nghị gạo quốc tế trong tuần này và được hãng tin Reuters xem xét, xuất khẩu trong năm tính đến giữa tháng 2 đã tăng lên 14,4% so với một năm trước đó, đạt mức 663.000 tấn. Báo cáo cho biết, nhu cầu từ Indonesia, Philippines, Malaysia, Trung Quốc và Châu Phi ngày càng tăng, trong khi hiện tượng El Nino dự kiến sẽ kéo dài ít nhất đến giữa năm 2024. Trong một tài liệu của chính phủ nêu chi tiết chiến lược xuất khẩu gạo, năm ngoái, Việt Nam cho biết đến 2030 sẽ cắt giảm xuất khẩu gạo hàng năm xuống còn 4 triệu tấn. Tài liệu này cũng cho biết nước này sẽ tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu gạo và cắt giảm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bao gồm thuốc trừ sâu trong gạo. Theo Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương, gạo Việt Nam xuất khẩu đến hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vào năm 2023, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt 4,78 tỷ đô la Mỹ, tăng 36,6% so với năm trước, và đạt mức xuất khẩu cao nhất trong nhiều năm. This program has come to you from the Voice of America, Washington.